Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về văn kiện kết thúc Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 21 đến câu 33 và câu 36 đến câu 38. Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây, con người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm thầy, nhưng như thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ, thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được. Nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần." quý ông bà và anh chị em thân mến! Tôn sư Eckhart có câu, thành đạt cao quý và chính yếu nhất trong cuộc đời là biết thinh lặng và để cho Thiên Chúa làm việc và nói bên trong. Các môn đệ đã cùng đi với Chúa lên Jerusalem, cùng bước đi với Người cho đến giây phút trọng đại này. Ấy vậy mà, các ông đã quên vị trí của mình là đi cùng với Người và nhận biết ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta rất dễ bị cám dỗ thực hiện chương trình của Thiên Chúa theo những toan tính cá nhân như Giuđa, hay đôi khi bằng sự nhiệt thành sốt sắng đầy quyết tâm như của vị tông đồ trưởng. Trong khi Đức Giê-xu lại đang cần chúng ta hiện diện bằng sự thinh lặng lắng nghe, để cảm, để hiểu, để yêu và để sống theo cách Người muốn. Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến sự yếu đuối của chúng con, mà ban cho chúng con thêm lòng cậy trông và kiên trì chờ đợi, hầu công trình của Chúa được thể hiện trên cuộc đời chúng con. Amen.
Con yêu Thiên Chúa của con bằng tình yêu mãi mãi sắc son. Con yêu Thiên Chúa của con bằng con tim sục mãi nồng say. Ngài là Chúa thể các phúc, giàu lòng thương con như hậu từ bi. Con thấy đâu có là gì, chẳng là chi để ngài sủng
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ lá khai mạc tuần thánh 2015. Trước sự hiện diện của 50.000 tín hữu, sáng Chủ nhật 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ lá tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem và thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Chủ nhật 29 tháng 3 cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 30 được cử hành ở cấp giáo phận về chủ đề Phúc cho những ai có tâm hồn thanh khiết vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Vì thế, tham dự cuộc rước lá với Đức Thánh Cha từ giữa quảng trường Thánh Phêrô tiến lên lễ đài trên thềm đền thờ, có hơn 400 bạn trẻ, gồm 100 người thuộc giáo phận Roma, 200 bạn trẻ từ các nơi khác trên thế giới, 50 bạn trẻ do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân chọn lựa, và sau cùng là 50 người trẻ thuộc Trung tâm Thánh Lorenzo gần quảng trường. Đồng tế với Đức Thánh Cha và tham dự cuộc rước lá có 30 hồng y và 50 giám mục. Phần thánh ca ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh còn có ca đoàn và ban nhạc của giáo phận Roma và ca đoàn mẹ giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt khai triển đề tài sự hạ mình của Chúa Giêsu con Thiên Chúa và mời gọi các tín hữu cũng hãy noi theo lối sống khiêm hạ của Chúa. Ngài nói, nơi trung tâm buổi lễ trọng thể này có một lời chúng ta đã nghe trong thư gửi tín hữu thành Philippe, người hạ mình xuống, sự hạ mình của Chúa Giêsu. Lời này tỏ cho chúng ta lối cư xử của Thiên Chúa và của Kitô hữu. Đó là sự khiêm nhường. Một lối sống không bao giờ ngưng gây ngạc nhiên cho chúng ta và đặt chúng ta ở trong tình trạng khủng hoảng. Đó là chúng ta không bao giờ trở nên quen với sự kiện một vị Thiên Chúa khiêm hạ. Hạ mình xuống trước tiên là lối sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa hạ mình để đồng hành với dân Ngài, để chịu đựng những bất trung của dân. Chúng ta thấy rõ điều đó khi đọc sách Xuất Hành. Thiên Chúa hạ mình dường nào khi nghe tất cả những lời lẩm bẩm than trách ấy. Những lời than trách chống ông Mô-xê, nhưng thực ra là chống lại Chúa, chống lại Cha của họ, Đấng đã đưa họ ra khỏi tình trạng nô lệ và hướng dẫn họ trên con đường tiến qua sa mạc tìm về đất tự do. Trong tuần thánh này, tuần lễ dẫn đưa chúng ta đến lễ phục sinh, chúng ta sẽ đi trên con đường hạ mình của Chúa Giêsu. Chỉ như thế, tuần này mới là tuần thánh đối với cả chúng ta. Chúng ta sẽ nghe thấy những lời khinh bỉ của các thủ lãnh dân và những mưu mô gian xảo của họ để làm cho Chúa ngã xuống. Chúng ta sẽ chứng kiến sự phản bội của Giuđa, một trong 12 môn đệ, người sẽ bán thầy với 30 đồng bạc. Chúng ta sẽ thấy Chúa bị bắt và giải đi như một kẻ bất lương. Bị các môn đệ bỏ rơi, bị điệu ra trước công nghị Do Thái, bị kết án tử hình, bị đánh đập và lăng mạ. Chúng ta sẽ nghe ông Phêrô, đá tảng của các môn đệ, chối bỏ Chúa 3 lần. Chúng ta sẽ nghe những tiếng gào thét của đám đông do các thủ lãnh xúi giục. Họ xin tha cho Baraba, còn Chúa thì họ đòi đóng đinh. Chúng ta sẽ thấy người bị quân lính nhạo cười, họ cho người mặc áo đỏ, đầu đội mão gai. Và rồi, dọc theo con đường đau khổ, dưới thập giá, chúng ta sẽ nghe những lời lăng mạ của dân chúng và các thủ lãnh nhạo cười vua của họ và con Thiên Chúa. Đó là con đường của Thiên Chúa, con đường khiêm hạ. Đó là con đường của Chúa Giêsu và không có con đường nào khác. Không có sự khiêm nhường mà không có hạ mình. Theo đuổi đến cùng con đường ấy, con Thiên Chúa đã nhận lấy hình hài người tôi tớ. Thực vậy, khiêm nhường có nghĩa là phục vụ, dành khoảng trống cho Thiên Chúa cởi bỏ chính mình, trở nên trống rỗng như Kinh Thánh nói. Đó là một sự hạ mình lớn nhất. có một con đường trái ngược với con đường của Chúa Kitô, đó là tinh thần thế tục. Tinh thần này mang lại cho chúng ta con đường háo danh, kiêu ngạo, thành công. Đó là con đường khác. Ma quỷ cũng đã đề nghị con đường với cả Chúa Giê-xu trong 40 ngày ở trong sa mạc. Nhưng Chúa Giê-xu đã bác bỏ không chút do dự. Và cùng với Ngài, cả chúng ta cũng có thể chiến thắng cám dỗ ấy, không những trong những dịp lớn, nhưng cả trong những hoàn cảnh thông thường của cuộc sống. Chúng ta được trợ giúp và khích lệ nhờ tấm gương của bao nhiêu người nam nữ trong thinh lặng và âm thầm, hàng ngày từ bỏ bản thân để phục vụ tha nhân, một người thân bị bệnh, một người già cô đơn, một người khuyết tật, vân vân. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến sự tủi nhục của bao nhiêu người vì trung thành với tin mừng nên bị kỳ thị và phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Chúng ta cũng nghĩ đến bao nhiêu anh chị em chúng ta bị bách hại vì là Kitô hữu, những vị tử đạo ngày nay. Họ không chối bỏ Chúa Giê-xu và can đảm chịu đựng những lời lăng mạ và xúc phạm. Họ theo Chúa Giê-xu trên đường của người. Chúng ta có thể nói đó là đám mây các nhân chứng. Cả chúng ta cũng hãy quyết liệt tiến bước trên con đường ấy và với lòng yêu mến nhiệt thành đối với người là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Chính tình yêu hướng dẫn và mang lại sức mạnh cho chúng ta. Nơi nào có Chúa, chúng ta cũng sẽ ở với người. Tin Roma. Đức Thánh Cha phê chuẩn lần thứ hai danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm 2015. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin rằng, một danh sách các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ lần thứ 14 do một số hội đồng giám mục đề cử đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Danh sách này gồm 54 nghị phụ chính thức và 46 nghị phụ dự khuyết. Cộng chung với danh sách Đức Thánh Cha đã phê chuẩn lần trước, vào ngày 31 tháng Giêng, đã có 102 nghị phụ chính thức và 79 nghị phụ dự khuyết. Hai nghị phụ chính thức của Giáo hội Việt Nam đã được công bố trong danh sách lần trước là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Nghị phụ dự khuyết là Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Trong danh sách mới công bố, nghị phụ chính thức của Giáo hội Trung Quốc là Đức Giám mục Gioan Bautista Lý Khắc Miễn, Giám mục Giáo phận Tân Trúc, Đài Loan. Nghị phụ dự khuyết là Đức Giám mục Thomas Trung An Trụ, Giám mục Giáo phận Gia Nghĩa, Đài Loan. Về các giáo hội Đông Phương tự quản, có hai nghị phụ chính thức và hai nghị phụ dự khuyết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Siro Malaba ở Ấn Độ. Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ lần thứ 14 do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015 với chủ đề Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Khóa họp này của Thượng Hội đồng Giám mục tiếp nối khóa ngoại thường hồi tháng 10 năm 2014 với chủ đề Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Văn kiện kết thúc Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7 do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 17 đến 21 tháng 11 năm 2014, tại Vatican đã diễn ra Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7 với chủ đề Hợp tác và Phát triển, do Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân và lưu động, gọi tắt là PCMI, tổ chức. Ngày 12 tháng 2 năm 2015, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, là chủ tịch PCMI, đã gửi đến các tham dự viên đại hội văn kiện kết thúc với nội dung như sau. Số 1. Sự kiện. Đại hội đã quy tụ 284 vị tham dự, đến từ 5 châu lục, thuộc hơn 90 quốc gia khắp thế giới. Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân và lưu động, đã long trọng khai mạc đại hội. Ngày thứ nhất của đại hội, thánh lễ khai mạc đại hội được cử hành tại bàn thờ ngai tòa trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho người di dân và lưu động. Đề tài của ngày thứ nhất là tình trạng diaspora, tha hương, cụ thể là những người lao động tha hương tìm việc làm, một hiện tượng đang diễn ra tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tiếp tục suy tư về hợp tác và phát triển trong hoạt động mục vụ di dân, ngày thứ hai của đại hội bàn về đề tài được cô đọng trong từ đối tác. Buổi hội nghị chính trong ngày mang tên Các di dân là những đối tác trong việc phát triển các quốc gia xuất thân, chuyển tiếp và đến làm việc. Ngày thứ ba của đại hội được dành cho đề tài phẩm giá của di dân. Tại buổi hội nghị chính, Đức Tổng Giám mục Silvio Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, trình bày về phẩm giá của di dân, được dựng nên theo hình ảnh của Chúa và giống Chúa, cưu mang hình ảnh của Đức Kitô, một người di dân. Đại hội đã kết thúc vào ngày thứ Sáu, 21 tháng 11 năm 2014, với cuộc ý kiến Đức Thánh Cha Francisco. Số 2. Đúc kết. Các đại biểu tham dự xác định mục tiêu của Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7 như sau. Thứ nhất, việc di dân tiếp tục là dấu chỉ của thời đại, trong đó càng phải lưu tâm coi trọng hơn nữa nhân vị và nhân phẩm con người. Thứ hai, phát triển là một quá trình động, nó bao gồm tăng trưởng, thăng tiến và tiến bộ, với mục tiêu cuối cùng là làm tăng thêm những khả năng của con người, mở rộng phạm vi chọn lựa cho con người, và tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh để mọi người trong đất nước có thể sống, làm việc và thực hành tín ngưỡng của mình, với phẩm giá và sự bình đẳng trong đạo cũng như ngoài đời. Thứ ba, phẩm giá làm người của tất cả cũng như của từng người di dân là tối quan trọng. Những biến đổi tôn giáo, sắc tộc, xã hội hoặc văn hóa, có hay không có quốc tịch, không hề làm thay đổi chút nào nơi mỗi cá nhân về giá trị vốn có và không thể đo được, cũng như về phẩm giá mà mỗi người đều có và đều phải được coi là thánh thiêng. Thứ tư, những lợi ích do di dân mang lại rất lớn lao. không chỉ về phương diện kinh tế, cũng không chỉ cho những quốc gia họ đến làm việc, mà còn cho quốc gia gốc của mình, và trong một số trường hợp còn cho cả quốc gia trung chuyển nữa. Thứ năm, quốc gia trung chuyển cũng có một tầm quan trọng riêng, không chỉ là điểm liên lạc giữa nơi xuất phát và nơi đến của các di dân, mà còn là nơi các di dân gặp phải nhiều khó khăn. Thứ sáu, hiện có một khuynh hướng đáng tiếc là các cộng đoàn và tổ chức giáo hội làm việc biệt lập với nhau. Như vậy sẽ tạo ra khoảng trống có thể khiến các quyền lợi của di dân dễ bị xâm hại và phát sinh những khó khăn trong việc sáng tạo các chương trình mục vụ thích hợp tại giáo hội nơi đến, gồm có việc loan báo tin mừng, huấn luyện việc lãnh nhận các bí tích, phúc âm hóa và nội tâm hóa các giá trị và khái niệm Kitô giáo. Thứ bảy, đức tin cá nhân và lòng đạo đức bình dân của người di dân là một cách diễn tả kinh nghiệm cá nhân sống đức tin Kitô giáo, và là điểm nối kết giữa giáo hội gốc và giáo hội nơi đến. Hội nhập không phải là chia lìa, cũng không đồng hóa một cách giả tạo, nhưng là cơ hội xác định căn tính di sản văn hóa của người nhập cư, đồng thời nhìn nhận những đóng góp và khả năng của họ đối với những lợi ích chung của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Thứ tám, các chính sách hiện nay đối với di dân có khuynh hướng nhấn mạnh đến chiều kích cá nhân của người di dân khi họ quyết định sống tha hương, tập trung vào khía cạnh làm việc hơn là chú ý đến gia đình của những người di dân. Quả thật, chính sách quốc gia về người di dân thường là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình cảnh gia đình phân ly, đồng thời có thể dẫn đến sự đổ vỡ các mối quan hệ trong gia đình. Thứ chín, gia đình di dân thường lâm vào tình cảnh một đàn thì mất gốc, một đàn khác lại không hội nhập được vào xã hội mới, và tạo nên căng thẳng, tác động tiêu cực đến cá nhân và toàn thể gia đình. Thứ mười, vấn đề gia đình bị phân ly. Do hệ thống chính sách về người di dân không hoàn hảo, là vấn đề đáng quan tâm nhất, quan trọng nhất của mục vụ di dân, đặc biệt đối với các quốc gia có đông đảo người tha hương. Thứ 11. Mục vụ di dân cần chú ý xem xét sự khác biệt giữa các thế hệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Mỗi thế hệ đều có đặc điểm và những khó khăn riêng. Thứ 12. Các phụ nữ di dân ngày nay cần phải được nhìn nhận không phải là những người phụ thuộc hoặc như một phần của tiến trình đoàn tụ gia đình, mà là những nhân tố độc lập đang nâng đỡ và đề ra kế hoạch lâu dài cho gia đình. Vấn đề di dân có thể trở thành một công cụ, một cơ hội quan trọng làm tăng thêm quyền của người phụ nữ. Thứ 13. Những người trẻ di dân đang đòi hỏi một môi trường xã hội, nó tạo điều kiện và khuyến khích họ phát triển thể xác, tinh thần, văn hóa và đạo đức. Thứ 14. Có ba lĩnh vực những người trẻ di dân có thể xây dựng một cách năng động nhất những nhịp cầu nối kết các xã hội lại với nhau khi họ dấn thân bên những người cùng sống và làm việc với mình, qua các mối tương giao, qua việc học hành và qua cuộc sống lao động. Thứ 15. Các giáo phái tiếp tục phát triển là một thách đố đối với mục vụ di dân, đặc biệt là các thế hệ di dân trẻ. Thứ 16. Đặt trong khung cảnh rộng lớn hơn về vấn đề di dân, trong đó phần đông di dân không phải là người Công giáo hoặc Kitô giáo, thì việc hợp tác đại kết và đối thoại liên tôn có một tầm quan trọng rất lớn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu văn kiện kết thúc Đại hội Mục vụ Di dân Thế giới lần thứ 7, được công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Ủy ban Mục vụ Di dân thực hiện và phổ biến trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của văn kiện này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật Phục Sinh được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 1 đến câu 9. Vào buổi sáng ngày lễ vượt qua, dường như mọi người đều ở trong tâm trạng bồn chồn, có vẻ rất vội vã. Ngay từ sáng sớm, đã có nhiều người tìm đến một ngôi mộ, mỗi người có hoàn cảnh và mục đích riêng. Cô Maria Magdala ra thăm mộ và thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Mấy ngày trước đây, cô đã trải qua những giờ phút đầy phiền muộn khi chứng kiến vị thầy yêu quý của mình chịu chết và được an táng trong mộ. Lúc này, cô cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ rằng ai đó đã lấy cắp thi thể của Đức Giêsu và đem đi mất. Trong đầu cô xuất hiện một mối hoài nghi. Đức Giêsu đã là nạn nhân của lòng thù ghét. Phải chăng người còn bị truy đuổi ngay cả khi đã nằm trong mộ? Thế là cô chạy về báo tin cho những người bạn của Đấng đã từng giải thoát cho cô. Nghe lời thuật lại của cô Maria Magdala, hai ông Phêrô và Gioan liền đi ra mộ. Cả hai người đều chạy tới mộ. Các ông đã nhìn thấy những băng vải và khăn che đầu Đức Giêsu được cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Trước bằng chứng này, các ông gạt bỏ giả thuyết thi thể Đức Giêsu bị đánh cắp. Nhưng trong khi ông Phêrô còn phân vân, chưa hiểu được sự kiện xảy ra có ý nghĩa gì, thì người môn đệ Đức Giêsu yêu quý đã hiểu rõ. Ông nhận ra rằng không có chuyện đánh cắp thi thể Đức Giêsu. Qua các tấm khăn được xếp lại và để riêng ra một nơi, ông đọc thấy những dấu chỉ về một cuộc phục sinh đích thực. Sự sống đã đánh bại vương quốc tử thần. Chỉ có tình yêu mới đem lại cho người môn đệ ấy cặp mắt sáng ngời, biết nhìn ra màu nhiệm dấu ẩn đằng sau những sự kiện. Nhờ tình yêu ấy, ông đã nhìn và đã tin, đồng thời khám phá ý nghĩa trọn vẹn của con người Giêsu Đấng đang sống. Trở lại chuyện với cô Maria Magdala, cũng do tình yêu thúc đẩy, cô đã tìm đến mộ mà than khóc. Nhờ đó, cô là người đầu tiên được gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh, và sau đó trở thành người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh. Quả là một buổi sáng nhiều vội vã, dồn dập sự kiện quanh một ngôi mộ. Nhiều người đã tìm đến ngôi mộ, và rồi lại từ đó ra đi, bắt đầu một hành trình mới, tin tưởng hơn, hăng hái hơn. Quý vị và các bạn thân mến, nếu không có phục sinh, thì cuộc đời Đức Giêsu đã chấm dứt với một thất bại rõ ràng. Chết trên thập giá, những người bạn thân tín bỏ trốn hết. Tuy nhiên, vấn đề được nêu lên là, làm sao có thể giải thích được cái chết ấy là khởi đầu cho một hứng khởi kỳ diệu, là niềm tin Kitô giáo. Trong thế kỷ đầu, mặc dù những cuộc bách hại khốc liệt diễn ra khắp nơi, nhưng Đức Giêsu đã được biết đến, được yêu mến, được tiếp nối và thờ kính ở khắp vùng ven địa Trung Hải và cả những miền lân cận. Về vấn nạn này, các tông đồ và các môn đệ đã giải thích. Đức Kitô đã sống lại. Chúng tôi xin làm chứng. Cụ thể như trường hợp ông Gioan, ông đã thấy và đã tin. Khởi đầu từ những yếu tố khác nhau như ngôi mộ trống và những lần Đức Giêsu hiện ra, tất cả trở nên sáng tỏ trước mắt ông. Ông nhớ lại những điều Đức Giêsu nói, những việc người làm, và ông tin. Nhờ ánh sáng của thần khí, ông cảm nghiệm được rằng Đức Giêsu đã trỗi dậy, người đang sống. Với tất cả các tông đồ khác cũng vậy. Các ông xác tín vào mầu nhiệm phục sinh, và xác tín này làm thay đổi cuộc đời các ông. Thái độ sợ hãi được nhường chỗ cho thái độ can đảm trong lòng tin. Các ông sẵn sàng làm chứng về Đức Giêsu phục sinh, dù phải hy sinh tính mạng. Cũng nhờ xác tín đó, nhờ thái độ can đảm và kiên quyết đó, các ông đã lôi kéo cả một đám người, mỗi ngày một đông hơn, Do Thái lẫn dân ngoại, đi theo các ông và cùng tin như các ông. Sau đó, đến lượt mình, những người này cũng quả quyết, Đức Giêsu đã sống lại, người là Chúa. Thật thế, sự trỗi dậy từ cõi chết là đỉnh cao trong cuộc đời Đức Giêsu, giúp cho các tông đồ thấy rõ cuộc đời và con người của Đức Giêsu. Đối với các ông, những lời người nói, những việc người làm, lời người cầu nguyện, nhất là cái chết của người, tất cả đều có ý nghĩa thâm sâu và phong phú. Sự phục sinh này đã mở mắt các ông, cho các ông nhận ra Đức Giêsu thực sự là Con Thiên Chúa, người là ánh sáng trần gian. Do đó, cái chết của người trên thập giá có ý nghĩa đặc biệt. Đó không phải là dấu chứng về thất bại, nhưng là chứng tá tuyệt vời về tình yêu. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Trước mắt các ông, Đức Giêsu thật là đấng cứu thế. Cuộc phục sinh của Đức Giêsu cũng soi chiếu cuộc đời chúng ta và lôi kéo chúng ta. Đức Giêsu đấng đã trải qua cái chết, chính người là Thiên Chúa, đồng thời cũng vẫn là một người như chúng ta, là anh em của chúng ta. Lễ phục sinh đem lại cho chúng ta biết bao hứng khởi, để cố gắng bênh vực con người, để mỗi người cũng được phục sinh như Đức Kitô. Quả thế, lễ phục sinh cho thấy tất cả mọi khía cạnh trong câu nói của Đức Giêsu. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Hãy yêu thương nhau. Những việc Đức Giêsu làm, những lời người nói, giúp chúng ta nhìn lại cuộc đời theo một cách thức mới. Chính người là Thầy, nhưng lại sống trong thân phận một tôi tớ. Người đã nói, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, ai hiền hòa, xây dựng hòa bình, và người đã sống đến cùng. Chính Thiên Chúa nói trong Đức Giêsu Kitô và thúc đẩy chúng ta theo bước người, hành động như người. Lễ phục sinh còn mở ra cho chúng ta những cánh cửa hướng tới tương lai. Phục sinh đó là vượt qua. Đức Giêsu là người đầu tiên vượt qua để làm cho chúng ta cũng vượt qua với người. Phục sinh đó là cánh cửa hướng đến sự sống không bao giờ tận. Từ nay, cuộc đời trần thế của chúng ta đã có một chiều kích mới, chiều kích vĩnh cửu. Với Đức Giêsu phục sinh, không có con đường nào là con đường cùng, không lối ra. Cái chết không còn phải là rào cản. Tội lỗi có thể được tha thứ, và tội nhân có thể được giải thoát. Chúng ta luôn có thể lên đường lại, và không bao giờ thất vọng về chính mình cũng như người khác. Bởi vì từ nay, Đức Giêsu đã làm nảy sinh tình yêu, khởi đầu từ những hận thù đổ xuống trên chính người. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Tuần người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan. Vì quy về chính mình dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Biết Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Chúng con lòng hoan say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn.
Quý vị và các bạn thân mến, một ngày nọ, ông Billy Ray Harris, một người lang thang 50 tuổi, ngồi ăn xin tại đầu đường Kansas, thuộc một tiểu bang trung. Rồi một cô gái tên là Sarah Darlin đi ngang qua và cho vào trong chén của ông một ít tiền. Nhưng cô không biết rằng chiếc nhẫn trên tay của cô cũng vô tình rơi vào chén. Sau một hồi kiểm tra tiền, thì Billy phát hiện chiếc nhẫn. Ông muốn bán chiếc nhẫn đi. Và có chủ tiệm ra giá 4.000 đô la. Đối với một người lang thang mà nói, đó đúng là một số tiền to lớn. Nhưng Billy nghe xong lại do dự. Sau mấy ngày suy nghĩ và cân nhắc, thì Billy quyết định đem chiếc nhẫn trả lại cho người đã mất. Ông ngồi đợi và trả nhẫn lại cho Sarah. Khi Sarah nhận lại chiếc nhẫn đã mất của mình, cô vô cùng cảm kích, bởi vì đó là chiếc nhẫn đính hôn của cô. Nó có ý nghĩa vô cùng lớn. Để tỏ lòng cảm ơn, Sarah và người chồng hứa hôn của mình quyết định quyên tiền cho Billy, giúp ông có một cuộc sống bình thường như mọi người. Lúc ấy, hai người cho rằng có lẽ được vài ngàn đô la mà thôi. Không ngờ, nhiều người sau khi nghe câu chuyện đó, đều rất cảm động. 3 tháng sau, họ đã quyên được gần 190.000 đô la. Billy dùng số tiền đó mua nhà, mua xe. Nhưng vận may vẫn chưa hết. Sau khi câu chuyện của Billy được truyền thông đưa tin, thì người chị thất lạc 16 năm của ông đã thấy ảnh của ông trên TV, rồi cuối cùng đã tìm được ông. Ông cứ nghĩ rằng người chị này đã qua đời. Và cứ như vậy, ông Billy không chỉ có tiền, tìm lại được gia đình, mà còn có những người bạn tốt là Sarah và gia đình cô. Bây giờ, khi mọi người nhìn thấy Billy, họ không phải bố thí nữa, mà là nắm tay ông, chúc mừng ông. Ông Billy nói, khi nhớ lại nỗi khổ trước kia, ông vô cùng cảm tạ các vị thần đã cho ông cơ hội này, cho ông quay lại cuộc sống của một người bình thường. Ông sẽ sống thật tốt, để những người trợ giúp ông biết tấm lòng của họ không hề uổng phí. Quý vị và các bạn thân mến, đây quả là một câu chuyện thần thoại của ngày hôm nay. Một vị thần đã thử thách lòng chân thật của một kẻ lang thang, cho kẻ lang thang ấy nhặt được một chiếc nhẫn quý giá, và kẻ lang thang ấy phải chiến đấu với cơn cám dỗ của lòng tham. Kết quả là kẻ lang thang vượt qua được cơn cám dỗ, rồi từ đó trở về sau, cuộc sống của ông đầy hạnh phúc. Qua câu chuyện thần thoại có thật này, phải chăng nó đã chứng minh rằng, khi chúng ta làm việc tốt, bằng cách này hay cách khác, thì chúng ta sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp cho tương lai của mình. Cuộc đời luôn đặt ra cho chúng ta biết bao cám dỗ và thử thách. Nhưng qua mỗi cám dỗ và thử thách đó, luôn là những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Cơn cám dỗ như một cuộc thi cử kiểm tra về phẩm chất của con người. Cứ vượt qua được một kỳ thi, thì trình độ học vấn của một học sinh ngày càng nâng cao. Thì cũng vậy, cứ vượt qua mỗi cơn cám dỗ, thì phẩm chất tình yêu của chúng ta dành cho Chúa càng có giá trị. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng, dù một chén nước lã chúng con dành cho nhau cũng không mất phần thưởng đâu. Cho nên, những gian khổ mà chúng con chiến đấu để vượt qua những cơn cám dỗ thì làm sao Chúa quên cho được? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến đấu đến đổ mồ hôi máu trong vườn cây dòng để thi hành thánh ý Chúa Cha. Xin Chúa cũng giúp sức cho chúng con chiến đấu với những cơn cám dỗ hàng ngày, để ngày sau chúng con xứng đáng được hưởng phần vinh phúc muôn đời trong nước Chúa. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt chiến mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết mình. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng. Dỗ danh vọng chạy theo đời sống này, cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.